Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thành tựu việc thiện, việc tốt cho người. Người xưa có câu: thành nhân chí mỹ, bất thành nhân chí ác. Có nghĩa là tác thành việc tốt cho người, chứ không tác thành việc ác, việc xấu cho người. Muốn làm được cái điều này thì người phải có trí tuệ thì mới làm được. Chứ còn không có trí tuệ thì ngay đến chính mình cũng làm sai nữa. Những cái khởi tâm động niệm, những cái đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày chúng ta, ta đều bị tập khí nó dẫn dụ, thì chính mình còn sai nữa, huống chi là thành tựu cái việc tốt cho người. Cho nên phải có trí tuệ. Mà muốn được có được cái trí tuệ thì hòa thượng nói, không gì khác hơn là phải trở về với tự tánh của chúng ta. Mà tự tánh chính là tâm thanh tịnh. Nước nó đã cặn bã, nó lắng xuống rồi thì cái trong nước không còn những cặn bã nữa, những cái cặn bẩn tạp chất nữa, thì nước nó sẽ trong. Thì cũng vậy, tâm khi tâm ta nó thanh tịnh thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ hiển lộ. Cợn bẩn tạp chất ở trong nước là đủ thứ, có thể là cây mục, có thể là xác động vật, hay cũng có thể là túi ni lông. Nhưng cận bẩn của tâm mình là gì? Đầu mục là 16 chữ: tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Đó là đầu mục. Rồi cũng giống như là một thống sói. Mà mỗi một thống sói đó là dẫn đạo rất nhiều binh sĩ. Một thống sói thì là dẫn đạo rất nhiều binh sĩ. Có nghĩa là nó ẩn mình trong mọi cái hình dạng khác nhau mà chính bản thân mình không nhận ra. Nhưng mà khi trở về được tâm thanh tịnh thì nhận ra. Ở Hòa Thượng ấy, không gì khác hơn là chính là chúng ta phải từ ở nơi tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm tỉnh giác, tâm từ bi. Nhưng mà cái chính yếu nhất là gì? Ở tâm chân thành. Có tâm chân thành thì có bốn cái tâm sau. Nhưng nhiều khi chúng ta lại, đa phần là ta hiểu sai. Cứ nghĩ rằng ta đã chân thành rồi mà. Đó là mình nghĩ thôi. Nó phải chân thành từ ở nơi tự tánh của chính mình. Có nghĩa là phải thể hiện từ ở nơi chân tâm bổn tánh của chính mình mới gọi là chân. Còn đa phần thì chúng ta ngộ nhận. Chính vì những ngộ nhận đó mà rất nhiều người đã phạm phải sai lầm. Có người tu hành cả một đời mà không có kết quả. Không có được thành tựu của sự giải thoát. Mà thậm chí còn khổ đau, vẫn khổ đau. Còn phiền não thì sao? Phiền não thì triền miên. Cho nên thành tựu, muốn thành tựu việc tốt cho người, việc thiện cho người thì phải có trí tuệ. Chứ không thì ngay chính chúng ta cũng không thành tựu được cái việc tốt cho mình, việc thiện cho mình. Mà suốt ngày mình chỉ thành tựu cái việc xấu, việc ác cho mình không. Bị tập khí nó xoay chuyển, nó dẫn dụ mà không nhận ra. Nhưng mà mọi người tưởng rằng khó lắm, làm sao mà có được, lại là sai. Vốn dĩ chân tâm của ta là thanh tịnh mà. Lục Độ Huệ Năng đã nói rồi, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Đắc đạo Bồ Đề quy vô sở đắc. Khi chứng được đạo Bồ Đề rồi mới thấy, ủa, đâu có cái gì là chứng đâu, nó có sẵn, ở sẵn trong này. Mà tưởng là đi tìm cầu ở đâu, đạo Bồ Đề từ ở đâu. Đạo Bồ Đề Cái chữ Bồ Đề chính là đạo, chánh giác, đạo là người, là quả di Phật. Quả di Phật mà còn thành được thì dưới quả di Phật thì có sẵn. Khi mà ta chứng được đạo Bồ Đề rồi mới biết được rằng ô thì ra là nó có sẵn ở trong tự tánh của mỗi chúng ta. Vậy thì có phải đi tìm đâu, không cần. Mà tại sao nó không có? Đã nói có sẵn hết mà sao bấy lâu nay nhiều kiếp luân hồi trôi lăn trong sanh tử, sống trong phiền não khổ đau. Vì bởi tập nhiễm. Tại sao gọi là tập? Nó tập hợp quá dày rồi, nó quá nhiều lớp rồi, quá nhiều tầng, quá nhiều lớp rồi. Cái từ tánh thanh tịnh của chúng ta nó trở thành là cái lớp trầm tích. Mình gọi là cái lớp trầm tích, nó sâu, quá sâu. Và những tạp chất nó phủ lên, nó phủ lên, phủ lên, phủ lên, phủ lên. Quá vậy. Phật là người đã chứng được, đã giác ngộ được. Ngài nói cho chúng ta biết vốn vĩ là không thiếu. Cũng giống như Hòa Thượng nói, cái ngộ của Lục Tổ Huệ Năng và cái ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề của hơn 2.000 năm, gần 3.000 năm trước như nhau, không hề khác biệt. Vậy thì tương lai mọi chúng sanh chúng ta, cái ngộ của chúng ta có khác với Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề và khác với Lục Tổ Huệ Năng không? Không hề khác. Nhưng mà cái năng lực để đạt đến sự giác ngộ đó có giống được như Phật, có giống được như Lục Tổ Huệ Năng hay không? Đó là vấn đề. Cho nên có thể nói là người mà có đầy đủ những năng lực để thành tựu việc tốt, thành tựu việc thiện cho chúng sanh chỉ có Phật. Bồ Tát vẫn kém hơn. Chúng sanh chúng ta thì có thể nói là ngày hôm nay, ngày hôm nay ta làm việc tốt, ta làm cái tấm gương. Nhưng rồi lại sau đó thì lại làm ra việc xấu. Cho nên mọi người thấy trước đây phiên dịch còn để tên người này phiên dịch, người kia phiên dịch. Trước đây là vọng tay cư sĩ dịch, nhưng mà sau đó thì là vọng tay cư sĩ, viên đạt cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ, vân vân. Khoảng thời gian sau không còn tên tuổi nữa, ban phiên dịch vậy. Thì nếu họ làm đúng thì tốt, nhưng mà nếu họ làm không đúng thì cũng không có liên quan. Cái điểm này mọi người cũng phải chú ý đi. Người ta đi đâu cũng thích khoe danh, tôi là ai, tôi làm đó việc đó cho ai. Cuối cùng tốt thì rất là tốt, nhưng mà cái tốt nó quá ít, quá hữu hạn, mà cái xấu nó quá nhiều và nó quá dài lâu, thì lại nó làm ảnh hưởng cho rất nhiều người. Cho nên hòa thượng nói thành tựu việc thiện, việc tốt cho người là để nhắc chúng ta là chúng ta là người đang gánh cái trách nhiệm, cái sứ mạng đó. Thay Phật, đem cái giáo huấn của Phật thực tiễn ngay trong cái khởi tâm động niệm đối với sự thế tiếp vật của chúng ta, trong đời sống của chính mình, để mà làm cái tấm gương tốt cho chúng sanh nhìn thấy. Mình học Phật là mình phải hiểu ở cấp độ, ở cấp độ sâu, chứ không phải hiểu một cách thời hợp. Mình đã ăn chay rồi nè, mình đã làm thầy cô giáo rồi nè, mình cũng học đạo thánh hiền, mình cũng nói được đạo thánh hiền nè, vậy là tốt lắm rồi. Mình tưởng rằng là như vậy là tốt lắm rồi, thì dĩ nhiên là tốt mà. Nhưng mà tiêu chuẩn của cái tốt đó không phải là cái tiêu chuẩn mà Phật Bồ Tát mong đợi chúng ta. Cái tiêu chuẩn mà Phật Bồ Tát mong đợi chúng ta chính là gì? Học vi nhân sư, hành vi thế Phật. Câu này Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà chúng sanh chúng ta thì sao? Ta tự hạ thấp cái tiêu chuẩn đó dần dần. Để chi vậy? Mình tự hạ thấp cái tiêu chuẩn đó chi? Để mình tự đồng hóa mình. Dần dần mình có những sai phạm rồi, cái mình tự mình hạ thấp tiêu chuẩn đi chi? Để mình tự có thể chấp nhận được mình. Trước đây tôi nghe một câu nói mà Hòa Thượng nói tôi hết sức là chấn động. Nếu ghiêng bạn, bạn làm cái việc gì đó có sai phạm thì sai phạm một mình bạn, không sao. Nhưng nếu bạn làm cái việc đó mà người khác bắt chước, người khác làm theo, mà với số lượng đông thì sao? Thì quá nguy hiểm. Cái sai phạm nó sẽ là rất lớn, chứ không phải là sai phạm nhỏ nữa. Cho nên mình phải nhìn thấy được cái tiêu chuẩn mà Phật mong muốn mình. Mình học Phật không phải là để hưởng phước báo trời người, đời sau để trở thành người giàu có, hay đời sau sẽ làm thiên nhân, làm ông trời, hay thậm chí làm thanh văn, làm duyên giác, làm Bồ Tát. Không phải như vậy, mà phải làm Phật. Đấy mới là thành tựu việc thiện và thành tựu việc tốt cho người. Thí dụ bây giờ mình nói mình, oài, tôi tu hành là để đời sau tôi trở thành một người giàu có, tôi trở lại làm người giàu có. Vậy thì người ta nói, ô tốt, vậy thì mình cũng, nhiều người cũng sẽ bắt chước là mình chỉ là đời sau mình chỉ là một người giàu có là được rồi. Nhiều người họ sẽ bắt chước mình. Cho nên nhiều khi mình tưởng mình hiểu sai đấy, rất nhiều người cũng đã hiểu sai đấy. Cứ nghĩ mình đã làm được không ít việc tốt rồi, cũng làm mà ảnh hưởng không ít người rồi, thì cũng là tốt lắm rồi. Tốt thôi, chưa phải là tốt lắm đâu. Hòa Thượng nói người ở trong cái thế gian này tâm lượng rất nhỏ, tâm đố kỵ rất nặng, không dễ dàng gì mà bao dung người. Nhìn thấy người khác có chỗ tốt, có chỗ hơn mình, thì tâm của chính mình là sao? Rất là khó chịu. Nếu người khác mà thật chân thật tốt hơn mình, làm được tốt hơn mình, chân thật là ích được chúng sanh, thì cho dù người đó là ai, là hậu bối, là vãn bối gì đó, thì chúng ta cũng phải kính trọng mà nhường đường cho họ. Vì nếu mà ta không làm như vậy, ta cản trở, ta không kính trọng, ta không nhường đường, thì cái người mà được tiếp nhận được lợi lạc sẽ ít. Vậy thì chúng ta thấy, chúng ta cản trở chúng sanh thì cái nhân quả nó nhỏ không? Ta cản trở chúng sanh tiếp nhận được cái giáo huấn tốt đẹp, cái giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát, vậy thì ta thấy cái nhân quả nó nhỏ hay lớn? Lớn lắm luôn đó. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta lại không nhận ra. Cứ ngày nào cũng cứ nghĩ mình là chánh đại quang minh hết trơn. Thì cái tư cách của đó, cái tư cách đó là tư cách của một người thiện nam tử còn chưa có, chứ đừng nói là tư cách của Phật Bồ Tát. Tư cách của một người thiện là phải thấy được một cái người làm tốt. Dĩ nhiên không phải là một cái nhìn qua lo thôi tôi khiêm nhường, tôi phải gì phải nhường cho người ta đi. Cái đó còn tác hại thêm nữa. Tại vì sao? Họ không đủ năng lực mà mình nhường cho họ đứng vào cái chỗ đó. Thì chính cái chuyện mà họ làm không tốt đó, không được lợi ích cho chúng sanh, hay họ làm hại cho chúng sanh, thì nhân quả đó mình cũng lãnh đủ. Có nhiều người nói thôi tôi khiêm nhường, tôi nhường cho người ta. Mình tưởng rằng mình dùng cái tâm chân thành để mà nhường không? Không phải. Cũng là đố kỵ để mà nhường. Mày giỏi mày làm đi. Mày giỏi mày làm đi. Vậy thì chúng ta thấy không? Cái đó là mình đang thành tựu việc tốt cho người à? Mình đang thành tựu việc ác cho người. Hòa thượng nói, chúng ta phát tâm học Phật, chung quanh những người chung quanh bạn đó, họ xem thấy bạn muốn học Phật, trong lòng họ rất là khó chịu, nghĩ cách để chướng ngại bạn, nghĩ cách để hãm hại bạn. Cái sự việc này rất là phổ biến, nơi nơi đều có. Vậy thì ta xem cái hòa thượng thí dụ cái việc này. chúng ta là đối tượng nào? Đối tượng đang chướng ngại hay ra, hay là đối tượng đang thành toàn, hay là đối tượng đang làm ra những tấm gương? Lời dạy thì cha lẽ lúc nào cũng phân tích từng tí, từng ly, từng tí mới hiểu được sao? Hòa thượng đã hơn 60 năm giảng giải rồi mà người ta có hiểu đâu. Đến bây giờ gọi là lực kiệt rồi mà ta vẫn chưa hiểu. Thí dụ như hòa thượng nói, bạn muốn học Phật là bà hòa thượng đang nói một cái chiều thuận đó. Vậy thì bây giờ mình lật lại, mình ngồi mình xem là cái chiều nghịch xem. Mình đang là người thành toàn cho người, hay là mình đang là người chướng ngại cho người, hay là mình đang là người làm ra tấm gương cho người? Và thử nói, xem thấy người khác tốt hơn so với chính mình, trong lòng liền đố kỵ khó chịu. Cái tâm bệnh này của chúng sanh là từ vô thị kiếp đến đây đều có, không cần phải dạy. Sinh ra có mặt trong cuộc đời này là có đủ rồi, có đủ. Mang đến từ vô thị kiếp. Nhưng mà đây là hòa thượng nói chúng sanh, nói người khác, chứ không phải nói mình. Nếu là mình thì sao? Hòa thượng rất là từ bi đấy, chứ không phải là hòa thượng không từ bi đâu. Hòa thượng nói để cho mình nhìn thấy cái xấu đó là của đối phương, để người nghe cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà nếu cái xấu đó có chính mình thì sao? Nếu cái sự chướng ngại, sự đố kỵ là từ ở nơi chính mình thì sao? Và thằng nói chúng sanh từ vô thủy kiếp đã đầy đủ những cái tính xấu đó rồi, không cần dạy. Sinh ra là đã mang đến đầy đủ. Nên chả lẽ chúng ta là ngoại lệ à? Chúng ta cũng là một chúng sanh. Vậy thì hòa thượng nói ở nơi chính mình, chứ không phải nói người khác đâu. Mình đang chướng ngại, đang cản trở, đang phá hoại cái việc thiện của người, cái việc tốt của người. Bây giờ thí dụ mình học Phật 5 năm rồi, người ta mới học Phật có vài tháng nè, mà người ta thấy mình cũng phạm luật, cũng sai phạm. Vậy thì người ta nói, ôi, cái người mà học 5 năm còn vậy, mình mới có 5 tháng, đâu có sao. Cho nên cái tâm sự mà là cái lúc tôi bệnh nặng 3-4 năm về trước, tôi đối mặt với sanh tử, tôi cứ nghe, cứ lại Phật, cắt hết tất cả các duyên để mà lo niệm, lo mà giữ tâm thanh tịnh. Lúc đó tôi chỉ có thầm mà nghĩ trong lòng thôi, nín nguyện chứ trong lòng thôi, có chết thì cũng phải chết cho dễ coi một chút nhau, chứ đừng có chết nhiều con ếch thì tội nghiệp cho chúng sanh. Ông này ông dịch kinh Phật, ông tu hành như thế này mà ông còn chết như con ếch, vậy thì mình là cái gì? Vậy thì có phải là mình làm xấu cho chúng sanh không? Mình nói lúc nếu như mình có chết thì cũng phải chết thôi. Mình đang lễ Phật mình chết, hay mình đang học tập mình chết, thì nó ồ phải chết nó như vậy. Không phải là tự tại giảng sanh gì nó quá cao xa, không cần phải ngồi đó mà tự tại giảng sanh thì. Đang ở điện Phật hay đang ở trên nhà học đường để mà học tập mình mà nó biến chứng ngã hẳn ra nó chết, ôi chết đó mới tốt. Ít ra chúng sanh thấy ồ ông đang chết ở trên giảng đường, đang chết ở trên điện Phật. Đấy. Chứ con học Phật nhiều năm mà chết như con ếch thì chúng người ta nói ồ ông ông học Phật nhiều năm lắm đấy. Nói cũng rào rào đấy, nói cũng hoa trời rơi rụng đấy. Mà bây giờ coi xem, chết chứ con ếch. À, làm cho như bao nhiêu tính tâm của chúng sanh tiêu hết luôn. Thì trước đây có một việc, các anh Phật tử ảnh điện cho tôi nói, thầy ơi, hiện giờ ba con bị mê rồi, tai biến mê. Lúc đó tôi cũng đang bệnh mà. Tôi mới gửi một cái tín hiệu đến với ông. Một cái gọi là một cái tâm của mình nghĩ nó hướng đến ông. Tại vì mỗi lần tôi giảng thì ông ngồi đối diện tôi mà. Tôi nhớ rất rõ cái khuôn mặt của ông. Và tôi chỉ quán chiếu cái tâm của mình đến đến ông, tôi nói chúng sanh thời mạt pháp này họ không tin Phật pháp, không tin Tịnh độ. Ông hãy vì chúng sanh thời mạt pháp này mà hiển lộ một chút kỳ tích. Và tôi cũng nói rằng xin những quan gia trái chủ của ông hãy giúp ông. Vì con ông, dâu ông là những người mà làm rất nhiều những Phật sự cho cả một vùng 2-3 tỉnh lân cận. Mà bây giờ thì tới ông lại mơ mơ hồ hồ ra đi thì có phải làm cho chúng sanh bị mất niềm tin không? Tôi không có nói không phải cầu xin Phật ơi Phật cho ông tỉnh táo này cái nào. Tôi không phải cầu như vậy. Phải bởi vì thấy tôi có một cái cầu nó khác hoàn toàn, thấy không? Trước nhất là nghĩ đến chúng sanh. Và truyền cái năng lượng, cái năng lực, cái gọi là cái lực của sống tâm của mình đến cho ông. Mong rằng ông phải tỉnh. Ông chỉ cần tỉnh thôi để ông nghe được tiếng niệm Phật ông ra đi. Đó cũng là một cái kỳ tích để làm cho người ta tin. Mà rõ ràng là không phải vì mình mà cũng không phải vì ông ấy, mà là vì chúng sanh thời mạt pháp. Tất cả những người không tin vào giáo huấn của Phật, không tin vào pháp môn Tịnh độ. Thành tựu việc thiện, thành tựu việc tốt cho người là như vậy đấy. Chứ không phải việc tốt cho người là người ta đang không có gạo ăn, người đi mau đi cho gạo. Vợ chồng đang gây lộn, nó đến hòa giải, gọi là việc thành tựu việc tốt. Đúng là việc tốt, nhưng mà đó là những cái việc việc gọi là không 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 tính kể. Phần nhiều phàm phu chúng ta tập khí nghiêm trọng nhất chính là đố kỵ. Đố kỵ sẽ dẫn đến sân hận, sân si. Mà sân si là gì? Là nghiệp nhân của địa ngục. Việc này chúng ta phải đề cao cảnh giác. Phải thức tỉnh. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta sao? Phần nhiều chúng sanh phàm phu là như vậy. Còn mình không phải phàm phu. Mình không phải phàm phu. Mình bây giờ là cái gì đó rồi, chứ không phải là phàm phu nữa. Chết ngắt rồi. Cái tai hại nhất là cứ lầm tưởng mình là cái gì đó. Tổ Ấn Quang cũng đã dạy chúng ta xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu. Chỉ riêng ta nghe không? Chỉ riêng ta là phàm phu, ít tu phước mỏng nghiệp dày. Ít tu phải lo tu, phước mỏng phải lo tạo phước, nghiệp dày phải do mà giải nghiệp. Ít tu phước mỏng nghiệp dày. Nhưng mà ngược lại chúng ta nói đó là phàm phu, chứ còn mình là bây giờ là có tu. Tu qua cũng 5-7 năm rồi, phước cũng kha khá rồi. Nghiệp đã tiêu nhiều rồi đấy. Đó mới là nguy hại, nguy hiểm. Đây, Hòa Thượng đã đưa ra một cái phương pháp cho chúng ta đây. Phật Pháp dạy chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức là để đối trị cái đố kỵ. Hiểu được tùy hỷ công đức, hiểu được thành tựu việc tốt cho người, thì có thể đem cái chướng ngại của đố kỵ dẹp mất, đánh bạc mất. Hãy qua thường dạy chúng ta không phải tùy hỷ. Muốn đề khởi cái sự hoan hỷ vui theo khi người thấy người ta làm việc thiện, người ta làm việc tốt, dễ không? Đâu phải dễ đâu. Không dễ tí nào. Nhưng mà làm được thì mới đối trị được đố kỵ. Hòa Thượng nói nhất định phải hiểu được tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là gì? Hòa Thượng nói tùy hỷ là gì? Là thành tựu việc tốt cho người. Xem thấy người khác làm việc tốt, chúng ta sinh tâm hoan hỷ. Chẳng những là sinh tâm hoan hỷ mà còn tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Đây chính là tùy hỷ. Nhưng có nhiều người lại nghĩ sai nha. Thôi, người ta làm tốt mình tùy hỷ là được. Cứ nghĩ là mình đang tùy hỷ là được. Có thật là mình đang thật tâm tùy hỷ hay không? Mình phải tận tâm tận lực thành toàn kìa. Vượt ngoài khả năng của mình, ngoài cái gọi là cái khởi tâm tùy hỷ, còn tận tâm tận lực thành toàn làm nữa, thành toàn nữa. Có nhiều người nói thôi, thấy người ta phóng sanh mình vui theo là được, nhưng mà không làm. Thấy người ta làm việc thiện mình vui là được, nhưng mà phải vui thật vui. Mình cũng phải là thật vui hay không? Nó phải là thật làm, thật tùy hỷ, chứ không phải nó là chỉ mình vui là được rồi mà không làm. Đâu có việc đó. Nhưng mà chúng ta biết điều này, Phật biết hết rồi. Trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh Phật đã nói rồi, thời kỳ mạt pháp, ma tử ma tôn đã dùng hết mỹ từ của nhà Phật. Phật biết trước hết. Nghĩa là con cháu của ma dùng hết tất cả những mỹ từ của nhà Phật. Như vậy thì họ mới lừa được chúng sanh chứ. Dùng hết tất cả những mỹ từ của nhà Phật. Bây giờ tôi thấy nó bắt đầu có đó. Bây giờ nhìn thấy rất là nhiều. Mà trước đây thời Đức Phật, Đức Phật đã nói rồi, thời kỳ mạt pháp, ma tử ma tôn dùng hết những mỹ từ của Phật pháp. Có nghĩa là trong kinh Phật, Phật dùng một cái lời nào thì họ dùng đúng những lời đó đó. Gần đây tôi thấy ở trên mạng họ làm cái việc này, tôi thấy thật sự là không nên. Lấy một cái đoạn nào của Hòa Thượng chích ra để là trực tiếp làm gì có thể đối trị được Covid. Trời đất ơi, Hòa Thượng có nói đâu mà để hình Hòa Thượng. Họ tự đặt một cái tên. Tự gọi là táo tợn đặt một cái tên rồi chụp hình Hòa Thượng chúng ta để lên đó. Còn dưới này trực tiếp nữa chứ. Đúng là không có pháp tắc gì hết. Làm cho chúng sanh người ta ngộ nhận, ủa Hòa Thượng giờ này còn nói à, Hòa Thượng còn nói như vậy sao? Mà lựa những cái gì mà hot nhất trong cái hiện tại này để một cái tên việc toát lên hình Hòa Thượng ấy trên YouTube, mọi người lên thấy không? Tôi khuyên là người nào làm việc đó phải ngưng lại ngay. Tội báo đó là tội báo địa ngục đấy, mà địa ngục A Tỳ đấy. Mà những đĩa của ai dịch biết không? Của Tịnh Không Pháp Ngữ. Đó chính là làm theo cái tập khí phiền não của mình. Cho nên nó mới vô pháp vô thiên như vậy. Những lời, những bài giảng của Hòa Thượng cách đây 30 năm, 40 năm, họ gọi là, người ta gọi là gì? Cắt chương đoạn ngữ, cắt một khúc để lên trên, đặt cho một cái tên. Hòa Thượng nói các vị phải nên biết, ta có năng lực thì ta giúp đỡ họ, ta không có năng lực thì ta mới sanh tâm hoan hỷ. À, chứ không phải nói ôi mình sanh tâm hoan hỷ là được. Thấy người ta làm tốt, có nghĩa là người ta đang làm giáo dục, thì mình muốn thành toàn cho người làm giáo dục thì mình phải dốc hết năng lực của mình. Vừa dốc hết năng lực của mình, ngoại tài rồi nội tài, rồi mới sanh tâm hoan hỷ. Chứ đâu phải nói ôi thấy người ta làm mình hoan hỷ là được. Người ta làm việc tốt, người ta có công đức, người ta có công đức to lớn. Mình mà khởi tâm hoan hỷ thì công đức đó mình cũng to lớn như ta, như người ta. Chứ đâu phải là người ta có năng lực, có tài lực, người ta làm người ta mới có công đức. Còn mình không có năng lực, không có tài lực. Nhưng mọi người đừng quên rằng mọi chúng ta đều có tâm lực. Cái điều này có một minh chứng mà tôi hết sức là cảm động. Có một bà cụ, bà không biết chữ. Cái dáng người thì của bà khoảng chừng chưa tới 50 kg, khoảng 40 mấy kg thôi. Ốm tâm ốm teo, nhỏ xíu con. Hằng ngày bà chân thành niệm Phật, bà phát tâm độ chúng sanh. Bà chỉ phát tâm độ chúng sanh. Nhưng bây giờ thì lấy cái gì để độ đây? Bà không biết chữ, bà không có năng lực để nói pháp. Nhưng bà chân rất là chân thành, tâm bà rất thanh thản. Khi bà chết, bà chết tự tại. Lúc bà ra đi, bà nhẹ nhàng ra đi, không bệnh khổ. Mà đặc biệt là gì? Khi thiêu bà, một con người nhỏ xíu con vậy mà một đống xương, một màu óng ánh luôn, gọi là ngũ sắc, rất nhiều màu mà xương rất là đẹp. Thì khi thiêu về thấy mấy người con thấy xương đẹp quá mới nhặt hết tất cả cái xương đó một đống. Mình không thể tưởng tượng nổi rằng tại sao một con người nhỏ xíu con mà xương mà kỳ lạ một cái chỗ nó là gì. Bạn tu với bà rất đông, đông lắm. Mọi người thấy sao thù thắng quá, mọi người cũng muốn xin một miếng để làm về kỷ niệm. Và đồng thời là gì? Để lấy cái đó làm sách tấn cho mình. Thì mấy đứa con cũng hoan hỷ, cho cứ ai đến thì cũng xin một miếng. Mà thí dụ như 500 người thì sách đi hết 500 miếng rồi, đúng không? Mà có người, cái số người còn hơn 500 người nữa. Vậy mà người đã đến sanh. Mà cái đống xương vẫn y vậy. Không biết sao nó không nó mất đi mà không có bị giật lại, giật cái số đó. Mà vẫn thấy, chụp hình lên vẫn thấy y như vậy, quay phim y như vậy. Đấy. Thì đó là gì? Đúng như tâm nguyện của bà. Lúc còn sống bà đã muốn độ chúng sanh. À, lúc còn sống bà muốn độ chúng sanh. Cho nên là khi bà tự tại ra đi rồi đem đi, bà đem đi thiêu rồi thì xương của bà nhiều màu sắc. Và các đồng tu cứ thấy, ôi thôi mình lấy về một miếng để mình học theo cái tấm gương này. Đó chính là độ chúng sanh. Bà đã dùng thân giáo để độ chúng sanh đấy.
Tâm lượng của người thế gian hiện tại rất nhỏ. Chúng ta phải thể hiện tâm lượng rộng lớn. Hiện tại người thế gian không thể dung nạp người khác. Chúng ta phải biểu hiện ta có thể bao dung tất cả. Chúng ta phải làm ra tấm gương thật tốt để cho người khác xem.
À, chúng ta thấy bà cụ không biết chữ đấy. À, bây giờ mình nói thôi. Tôi nói mọi người không biết bà cụ đó là ai thì bây giờ Hòa Thượng Hải Hiền. Đấy. Không biết chữ, dốt nát. Thế mà ra đi tự tại. Còn lưu lại toàn thân xá lợi nữa mới ghê chứ. Đấy. Đó là bài học gọi là giá trị nhất, thiết thực nhất. Chẳng những là tấm gương thôi không, mà tấm gương cho ngàn đời. Không có tấm gương cho một đời, mà tấm gương cho ngàn đời. Cho nên chúng ta phải hiểu, thành tựu việc thiện, việc tốt cho người, phải hiểu được cái ý là ở chỗ nào. Chứ không phải chỉ làm ra được chút việc tốt để làm tấm gương ở đây. Cho nên Hòa Thượng nói, cái chỗ đoàn kết này Hòa Thượng nói, mình phải mở cái tấm rộng lớn để làm cái tấm gương thật tốt để cho người khác nhìn thấy. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.